Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 3 tháng 11, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 11, xin cho giáo hội lữ hành trên trần gian rạng ngời như ánh sáng của các dân nước. Tiếp đến sẽ có bài viết tựa đề Sự hiện hữu của hỏa ngục và sự thánh thiện của các đẳng linh hồn nơi lửa luyện hình. Sau cùng là thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thái Hiệp và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Buenos Aires. Đức Thánh Cha Viện Đức 16 khích lệ giáo hội Argentina thăng tiến cuộc sống thiêng liêng, sự trưởng thành đức tin và công tác tông đồ truyền giáo. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên đại hội tái truyền giảng tin mừng diễn ra tại thủ đô Buenos Aires trong 2 ngày 1 và 2 tháng 11. Đại hội có đề tài là Việc tăng phúc âm hóa 50 năm sau công đồng chung Vaticano II. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã đặc biệt nhắc đến vai trò của trẻ em và người trẻ trong công tác rao giảng tin mừng. Họ là tương lai của giáo hội và đất nước Argentina thân yêu. Sống đức tin có nghĩa là quyết định đi theo Chúa và sống với Chúa. Trong số các thuyết trình viên đại hội có Đức Cha Hector Aguirre, Tổng giám mục La Plaza, Đức Cha Antonio Marino, Giám mục Mark Den Plaza và Đức Cha Torrado Mosconi, Giám mục Santiago de Estero.
Santiago de Cuba, bà Marilisa Sanchez, Tổng thư ký Caritas Cuba cho biết, dân chúng tại miền Tây Cuba phải còn rất nhiều năm mới tái thiết được các tàn phá do trận bão Sandy gây ra trong các ngày qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo CNA Hoa Kỳ hôm 29 tháng 10, bà cho biết trận bão đã gây ra nhiều thiệt hại cho các thành phố Holguin, Guantanamo và Santiago de Cuba. Ngoài hàng ngàn nhà cửa bị sập hay thiệt hại, các cánh đồng trồng cà phê và chuối lá cũng bị hư hại, đường dây điện thoại và các cơ sở hạ tầng khác bị phá hủy. Bà Sanchez cũng cho biết quân đội đang giúp dọn dẹp đường lộ, còn phải mất nhiều năm mới tái phục hồi được các thiệt hại do trận bão gây ra. 90% các nhà thờ trong Tổng giáo phận Santiago cũng như nhiều tu viện và nhà xứ bị hư hại nặng. Tổ chức Caritas cố gắng trợ giúp trong khả năng có thể, nhưng các nhu cầu và các thiệt hại quá to lớn. Dù vậy, giáo hội cần làm tất cả những gì có thể để xoa dịu các khổ đau của người dân, và đó là điều phải làm ngay lập tức. Giáo hội tích cực cộng tác với chính quyền tại những nơi có thể trong công tác cứu trợ. Các linh mục trong các vùng bị thiệt hại nặng nhất đang dành ưu tiên cho các gia đình còn được trợ giúp nhất trong việc phân phát thực phẩm, chăn mền, quần áo và các vật dụng cần thiết do Caritas cung cấp. Trong một vài vùng, các cha sở đã tổ chức bếp để nấu cháo phân phát cho các nạn nhân. Caritas Cuba đã nhận được trợ giúp của Hoa Kỳ, Thụy Sĩ và Đức. Cho tới nay, bão Sandy đã khiến cho 190 người chết, trong đó có 90 người tại Mỹ. Một số người bị mất tích, rất nhiều người bị thương và hàng triệu gia đình không có điện.
Abuja, Đức Cha Ignatius Kaigama, Tổng giám mục Abuja, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria, đã mạnh mẽ tố cáo làn sóng bạo lực chống lại các Kitô hữu và than phiền về sự bất lực của chính quyền nước này trong việc bảo đảm an ninh cho tín hữu. Đức Tổng giám mục Kaigama đã đưa ra lời tố cáo trên đây trong buổi phỏng vấn dành cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hôm 31 tháng 10 vừa qua, sau vụ nổ bom gần nhà thờ Thánh nữ Rita tại Kaduna hôm Chủ nhật 28 tháng 10. Vụ nổ bom đã khiến cho 134 tín hữu bị thương, kể cả cha sở, trong đó có 75 người bị thương nặng. Đức Cha Kaigama cho biết, Thủ phạm là người ăn mặc rất lịch sự lái chiếc xe rất lớn. Khi bị từ chối không cho vào cổng chính, hắn đã đâm xe chứa đầy chất nổ vào tường bên ngoài nhà thờ. Tổng thống Jonathan Goodluck đã hứa gia tăng nỗ lực chống nạn khủng bố, trong khi Chủ tịch Quốc hội Nigeria đã mạnh mẽ kết án vụ khủng bố này. Đức cha Kaigama cũng cho biết giới trẻ Kitô đã phẫn nộ trả đũa vụ khủng bố, nhưng hàng giáo sĩ Công giáo nỗ lực can ngăn các vụ bạo động. Đức cha Matthew Manosso Ndagozo, tổng giám mục Kaduna, đã họp báo ngay sau khi xảy ra vụ khủng bố và kêu gọi giới trẻ đừng trả đũa. Đức tổng giám mục Kaigama nói: "Sứ điệp chúng tôi luôn luôn gửi tới dân chúng đó là không bạo động và không trả thù. Đây là một thử thách đức tin, là thời gian sống như Chúa Kitô." Tuy nhiên, đức cha cũng cảnh báo rằng các Kitô hữu có thể sẽ không chịu đựng nổi mà không trả đũa. Ngài xin mọi người cầu nguyện để nạn bạo lực chấm dứt và cho các kẻ khủng bố thay đổi con tim. Nhiều người tin rằng chính tổ chức Boko Haram, nhóm người Hồi giáo cuồng tín chống lại nền giáo dục Tây Âu, là thủ phạm vụ khủng bố nói trên. Nhóm này muốn lật đổ chính quyền và chủ trương áp đặt luật Sharia của Hồi giáo trên toàn nước. Miền Bắc Nigeria có đa số dân theo Hồi giáo, trong khi miền Nam có đa số dân theo Kitô và đạo thờ vật linh.
Nyamena, Hiệp hội sinh viên Công giáo Chad, yêu cầu chính quyền Đức này xét lại vụ trục xuất đức cha Michele Russo, giám mục giáo phận Doba, và khẳng định rằng những nhận xét của đức cha về tình hình đất nước là trung thực. Đức cha Michele Russo đã bị chính quyền Chad trục xuất vì một bài giảng được đài phát thanh phát lại, trong đó đức cha phê bình cung cách quản trị các mỏ dầu hỏa trong nước. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh quốc tế Pháp RFI, anh Grégoire Jim Sanga, chủ tịch Hiệp hội sinh viên Công giáo Chad, đã kêu gọi với lãnh đạo mọi tôn giáo và cộng đồng quốc gia và quốc tế ủng hộ đức cha Russo. Lý do là vì tất cả những gì đức cha nói đều đúng với sự thật. Nếu quý vị đi thăm một vòng miền Nam nước Chad, thì thể thấy các hậu quả tiêu cực của việc khai thác dầu hỏa trên môi sinh. Dân chúng thì phải sống trong cảnh nghèo đói cùng cực. Một vài trường học đã được xây cất, còn lại thì tuyệt đối không có gì cả. Mỗi ngày nước Chad xuất cảng 120.000 thùng dầu thô qua ống dẫn dầu được xây dựng với tiền tài trợ của một số các tổ chức quốc tế, dựa trên bảo đảm của chính quyền địa phương đầu tư 70% tiền lời cho các dự án xóa đói giảm nghèo. Nhưng theo điều tra của các tổ chức quốc tế nói trên, chính quyền đã không giữ lời hứa, trái lại đã dùng tiền để mua khí giới thay vì thực hiện các chương trình phát triển an sinh cho dân chúng.
Maric, Đức Hồng Y Antonio Maria Ruoco Varela, Tổng giám mục Maric kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Tây Ban Nha, ca ngợi tinh thần liên đới của các tín hữu thực hành đạo cũng như không thực hành đạo trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay. Đức Hồng Y đã đưa ra lời ca ngợi trên trong cuộc phỏng vấn những ngày vừa qua liên quan tới các trợ giúp giáo hội vừa nhận được từ các nhân vật quan trọng như ông Amancio Ortega, là người đã biếu tổ chức Caritas Tây Ban Nha 20 triệu euro, cũng như từ các cộng đoàn giáo xứ, từ những người lui tới nhà thờ cũng như những người không tới nhà thờ. Đức Hồng Y cho biết cuộc khủng hoảng gia tăng khiến cho nhiều gia đình Tây Ban Nha gặp đau khổ, khó khăn và nghèo túng, nhưng người ta cũng ghi nhận về sự gia tăng của tình liên đới, các cuộc lạc khuyên và các dân cúng một cách rất cộng đồng và chia sẻ. Đức Hồng Y nói giáo hội không thay thế nhà nước trong những lúc khủng hoảng, nhưng nêu bật vai trò và tinh thần trách nhiệm của xã hội. Giáo hội đưa ra sứ điệp mời gọi con người vượt lên trên những gì chỉ là vật chất, chính trị và xã hội để hướng tới các giá trị cao hơn. Liên quan tới việc tái truyền giảng tin mừng trong thời đại khủng hoảng hiện nay, Đức Hồng Y thừa nhận rằng có nhiều lý do gây ra cuộc khủng hoảng này, cần phải chữa trị các bệnh tật xã hội, luân lý và tinh thần, như các bác sĩ truy tầm các triệu chứng và chú ý tới các yếu tố luân lý tinh thần đã và đang gây ra các sự dữ và bệnh tật trầm trọng hiện nay. Âu Châu đang đánh mất đi các gốc rễ Kitô của mình, và cuộc khủng hoảng đức tin có các gốc rễ sâu xa, đòi hỏi một câu trả lời của giáo hội, của hàng lãnh đạo cũng như của hàng giáo sĩ, tu sĩ.
Santo Domingo, trong lễ nghi khai mở năm đức tin ngày 28 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Nicolas de Jesus López Rodríguez, Tổng giám mục Santo Domingo đã mạnh mẽ tố cáo nạn bạo hành nữ giới và mời gọi tín hữu cầu nguyện cho đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng xã hội hiện nay. Lên tiếng vào cuối buổi rước kiệu Đức Mẹ tại Trung tâm Các Anh Hùng trong thủ đô Santo Domingo, Đức Hồng Y nói, cũng như tôi, anh chị em biết rằng có rất nhiều căng thẳng trong đất nước chúng ta, nhưng chúng ta muốn tố cáo các tội phạm, sự tàn ác của nhiều người chồng giết vợ mình. Có nhiều điều khiến cho chúng ta khó chịu, nhưng những tội phạm này làm cho chúng ta buồn nôn. Một đất nước có 500 năm lịch sử đức tin như Cộng hòa Dominicana ngày nay không thể sống ngoài tinh thần phúc âm như vậy được. Vì thế, tôi nghĩ rằng năm đức tin này có thể giúp tất cả mọi người chúng ta sống sâu đậm đức tin Kitô hơn, dựa trên tin mừng do Đức Chúa Giêsu Kitô đã rao giảng. Đức Hồng Y cũng xin tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân trận bão Sandy đang tàn phá vùng quần đảo Caribe và Hoa Kỳ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp sau đây, kính mời quý vị cùng Kim Loan và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Trích phúc âm theo Thánh Marco. Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ hỏi Đức Chúa Giêsu rằng, trong các giới răn điều nào trọng nhất? Đức Chúa Giêsu đáp, giới răn trọng nhất chính là, hỡi Israel, hãy nghe đây. Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai, ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó. Luật sĩ thưa Ngài, thưa Thầy, đúng lắm. Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài người ra chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình, thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Đức Chúa Giêsu bảo, ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu.
Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất. Đây là chân lý ngàn đời, muôn năm và muôn thuở. Con người cần phải luôn luôn ghi nhớ như thế. Ghi khắc chân lý này trong tâm trí sẽ giúp con người sống thanh thản, an bình, tin yêu và phó thác. Đó cũng là tâm tình trải dài suốt trong 150 thánh vịnh. Con người chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa vì Người là Cha toàn năng, là đấng trung tín, nhân hậu và giàu lòng xót thương. Con người khẩn cầu Thiên Chúa khi gặp tai ương khốn khổ và chắc chắn được lắng nghe. Con người khiêm tốn xưng thú mọi tội lỗi và chắc chắn được tha thứ. Nhưng nhất là con người tri ân cảm tạ vì bao ân lành Thiên Chúa ban cho cách nhưng không và thật dồi dào. Không gì êm ái dịu ngọt hơn chân lý Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất. Thánh vịnh 150 hát lên rằng, Hallelujah, ca tụng Chúa đi trong đền Thánh Chúa, ca tụng người trốn cao thẳm uy linh, ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ, ca tụng người lẫm liệt uy phong, ca tụng Chúa đi rập theo tiếng tù và ca tụng người họa tiếng cầm tiếng sắt. Ca tụng Chúa đi bằng vũ điệu chống đưa, ca tụng người theo cung đàn nhịp sáo, ca tụng Chúa đi với chúng chọe vang rền, ca tụng người cùng thanh la inh ỏi. Hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng Chúa đi nào. Hallelujah. Từ chân lý Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, đến giới răn, hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Đây là tình yêu con thảo, trong trắng vô vụ lợi, không mặc cả cũng không so đo tính toán. Không có tình yêu nào nguyên vẹn tinh tuyển hơn là tình yêu của đứa con biểu lộ cùng cha là Thiên Chúa. Lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất hẳn là lời thân thưa rằng, lạy cha, con yêu mến cha và con muốn điều cha muốn. Con chỉ muốn làm những gì đẹp lòng cha. Con xin chấp nhận mọi điều cha gửi đến cho con. Bởi vì nếu cha gửi đến cho con, thì đó là dấu chứng điều ấy có lợi cho con. Cha là cha của con, và con xin phó thác mình con cho tình yêu của cha. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức là tình yêu hoàn toàn tín thác. Yêu Chúa vì Chúa, nhờ Chúa, bởi Chúa và cho Chúa mà thôi. Đó cũng là tâm tình của chân phúc linh mục Sacre de Foucault, tiểu đệ Chúa Giêsu. Lời kinh dâng mình của cha được nhiều người đọc hàng ngày. Lạy cha, con phó thác mình con cho cha, xin hãy làm nơi con mọi sự đẹp ý cha. Cha làm chi mặc lòng, con cũng cám ơn cha. Con sẵn sàng luôn luôn, con nhận lãnh tất cả, miễn ý cha được làm trọn trong con, trong tất cả loài cha tạo dựng. Con chẳng ước muốn chi khác nữa, lạy cha là Chúa Trời con phó thác linh hồn con trong tay cha, con dâng hồn con cho cha. Lạy cha, với tất cả tình yêu của lòng con, vì con mến cha và vì mến cha, nên con thấy cần phải hiến thân con, phó chót mình con trong tay cha, không do dự đắn đo, song vô cùng tin cậy, vì cha là cha của con. Amen. Giới răn thứ hai, hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi, là giới răn mang tính chất sư phạm. Cứ sự thường con người luôn luôn coi trọng chính mình, tự xưng mình là người tốt lành, dễ thương, thánh thiện. Bởi vì không lẽ tôi lại nói tôi xấu xa bần tiện? Nói thế thì cho vàng tôi cũng không nói. Đúng thế, không ai lại dại dột thú nhận mình xấu xa đê tiện cả. Biết rõ tâm lý con người là thế, nên Thiên Chúa truyền dạy, hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Nếu con xem trọng chính mình, thì cũng phải xem trọng tha nhân y như thế. Từ đó đi đến khuôn vàng thước ngọc do chính Chúa Giêsu Kitô truyền dạy. Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con cũng hãy làm cho người ta. Đây là một nền công bằng dựa trên lý lẽ đương nhiên. Nó giúp con người tuyệt đối tránh làm điều ác, gây thiệt hại cho tha nhân. Còn hơn thế nữa, chỉ thực hiện điều lành sinh ích lợi cho người khác. Tuy nhiên giới răn tưởng chừng dễ như uống nước lã ấy, lại là giới răn khó giữ, bởi vì nó đòi hỏi một tình yêu trong trắng quảng đại, vô vụ lợi và không tính toán. Thông thường người ta chỉ yêu những kẻ hợp ý hợp tình, đồng bạn, đồng nghiệp mà thôi. Nhưng Chúa Giêsu Kitô đi xa hơn khi truyền dạy, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con. Như vậy, các con mới được trở nên con cái của cha các con, đấng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Bởi vì nếu các con yêu thương kẻ yêu thương mình, thì các con nào có công chi? Vậy các con hãy nên hoàn thiện như cha các con trên trời là đấng hoàn thiện. Sau cùng, nếu con người thực sự yêu mến Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, thì cũng sẽ mau mắn loan báo chân lý này cho những ai chưa được hồng phúc biết Thiên Chúa và tình yêu của người. Truyền giáo chính là tác động bày tỏ tình yêu con thảo đối với Thiên Chúa là cha, đồng thời phục vụ thiện ích cho anh chị em đồng loại bằng việc loan báo tin mừng cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ con người và thế giới.
Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 11.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 11 này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi chúng ta hiệp ý cầu xin cho giáo hội lữ hành trên trần gian, rạng ngời như ánh sáng của các dân nước. Trong bài ca Người Tôi Tớ của Gia-vê Thiên Chúa, ở chương 49, ngôn sứ Isaiah ghi lại lời Gia-vê phán với Israel: Này ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Trong thời Tân Ước, sứ mệnh là ánh sáng muôn dân ấy đã được Đức Giêsu Kitô nhắc lại cho các môn đệ khi nói với họ: Ánh sáng của các con phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp các con làm mà tôn vinh Cha các con đấng ngự trên trời. Khi miêu tả thành Jerusalem tương lai, tác giả sách Khải Huyền viết, thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng, và chiên con là ngọn đèn chiếu soi. Các dân ngoại sẽ tiến bước theo ánh sáng của thành. Trong sứ điệp gửi Ngày Quốc tế Truyền giáo năm 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khẳng định rằng, mục đích sứ mệnh của giáo hội là giải tỏa ánh sáng phúc âm cho tất cả mọi dân tộc trên con đường lịch sử tiến về với Thiên Chúa, để cho họ được hiện thực và thành toàn trong người. Các Kitô hữu phải cảm được ước muốn sâu thẳm và sự đam mê soi sáng các dân tộc với ánh sáng của Chúa Kitô rạng ngời trên gương mặt của giáo hội, để cho tất cả được quy tụ trong gia đình nhân loại duy nhất dưới tình phụ tử yêu thương của Thiên Chúa. Chính trong viễn tượng ấy mà các môn đệ của Chúa Kitô sống rải rác đó đây trên toàn thế giới, hành động, làm việc vất vả và rên xiết dưới sức nặng của các nỗi khổ đau và trao ban mạng sống mình. Giáo hội không hành động để trải rộng quyền bính hay khẳng định sự thống trị của mình, nhưng để đem Chúa Kitô ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người. Giáo hội không xin gì khác hơn là phục vụ nhân loại, đặc biệt là phục vụ nhân loại khổ đau nhất bị gạt bỏ ra ngoài lề xã hội. Bởi vì giáo hội tin rằng dấn thân loan báo tin mừng cho tất cả mọi người thuộc mọi thời đại chắc chắn không chỉ là một sự phục vụ cộng đoàn Kitô mà cũng là phục vụ toàn thể nhân loại nữa. Thật thế, toàn thể nhân loại có ơn gọi triệt để trở về nguồn cội của mình là Thiên Chúa. Chỉ trong đó, nó mới tìm thấy sự thành toàn cuối cùng bởi việc tái lập mọi sự trong Chúa Kitô. Tiếp tục sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng bước khởi đầu mới ấy đã bắt đầu với sự phục sinh và tôn vinh của Chúa Kitô, đấng kéo mọi sự đến với người, canh tân chúng, làm cho chúng tham dự vào niềm vui vĩnh cửu của Thiên Chúa. Tương lai của thụ tạo mới đã soi sáng trong thế giới và nhóm lên niềm hy vọng của một cuộc sống mới cả giữa các mâu thuẫn của khổ đau khốn khó. Sứ mệnh của giáo hội là khiến cho niềm hy vọng lây lan trong mọi dân tộc. Để được như thế, Chúa Kitô mời gọi, làm cho nên công chính, thánh hóa và gửi các môn đệ ra đi loan báo nước Thiên Chúa, để cho mọi quốc gia trở thành dân của Thiên Chúa. Sứ mệnh đại đồng phải trở thành nét thường hằng nền tảng của cuộc sống giáo hội. Đối với tất cả chúng ta, loan báo tin mừng phải là một dấn thân đầu tiên không thể giao phó cho ai khác, như đối với Thánh Phaolô. Giáo hội đại đồng không giới hạn và vô biên giới, có trách nhiệm loan báo tin mừng cho mọi dân nước. Bởi ơn gọi là mầm giống hy vọng, giáo hội phải tiếp tục việc phục vụ của Chúa Kitô đối với thế giới. Sứ mệnh và việc phục vụ ấy của giáo hội không nằm trên bình diện của các nhu cầu vật chất hay cả tinh thần nữa, mà là trên bình diện của ơn cứu rỗi siêu việt, được hiện thực trong nước Thiên Chúa. Vương quốc này tuy ở trong sự sung mãn cánh chung của nó, không thuộc thế giới này, nhưng cũng ở trong thế giới này và trong lịch sử. Nó là sức mạnh của công bằng và hòa bình, của sự tự do đích thực và tôn trọng phẩm giá của mọi người. Giáo hội nhắm biến đổi thế giới bởi việc loan báo tin mừng tình yêu, luôn luôn soi sáng cho một thế giới tối tăm và trao ban cho chúng ta lòng can đảm, sống và hành động. Và như thế, khiến cho ánh sáng của Thiên Chúa đi vào trong thế giới. Tôi mời gọi tất cả mọi thành phần và cơ cấu của giáo hội tham gia vào sứ mệnh này. Như vậy, sứ mệnh của giáo hội là mời gọi mọi dân tộc đến với ơn cứu độ đã được Thiên Chúa hiện thực qua người con nhập thể là Đức Giêsu Kitô. Vì vậy, cần phải canh tân dấn thân loan báo tin mừng là men của sự tự do và tiến bộ, của tình huynh đệ, sự hiệp nhất và hòa bình. Sứ mệnh nòng cốt của giáo hội là loan báo tin mừng. Và việc tham gia vào sứ mệnh ấy cũng khiến cho cuộc sống của người loan báo tin mừng mang dấu vết cuộc sống của chính Chúa Giêsu Kitô là bị bách hại như chính thầy mình. Giáo hội đi trên cùng con đường ấy và chịu cùng số phận của Chúa Kitô, vì giáo hội không hành động theo cái luận lý của loài người dựa trên sức mạnh của mình, nhưng theo con đường thập giá trong sự tuân phục con thảo đối với Thiên Chúa Cha. Nghĩa là giống Chúa Giêsu Kitô, Kitô hữu loan báo tin mừng tình yêu và sẵn sàng chết cho tin mừng ấy. với các tâm tình trên đây trong tháng 11 này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta cầu xin cho giáo hội lữ hành trên trần gian là ánh sáng rạng ngời chiếu soi các dân nước.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh và Minh Nguyệt trình bày bài viết tựa đề Sự hiện hữu của hỏa ngục và sự thánh thiện của các đẳng linh hồn nơi lửa luyện hình.
Ngày 6 tháng 12 năm 1726, tại đan viện kín Cát Minh, Chúa Ba Ngôi ở Munich, Đức Quốc, nữ tu An Joseph de Jesus Lingmeyer rút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 69 tuổi. Ngày năm sau 1727, giáo phận Munich mở cuộc điều tra để lập hồ sơ xin phong thánh cho chị. Trước khi vào tu, chị An Joseph de Jesus đã nổi tiếng đạo đức dưới tên gọi Marie-Anne Lingmeyer. Chị được đặc ân tiếp xúc với các đẳng linh hồn nơi lửa luyện tội, hay nói đúng hơn, các linh hồn thường hiện về xin chị ăn chay, hãm mình đền tội và cầu nguyện cho các ngài sớm được giải thoát khỏi nơi giam cầm, về hưởng tôn nhan Chúa. Xin trích một đoạn trong nhật ký của chị liên quan đến sự hiện hữu của hỏa ngục và sự thánh thiện của các đẳng linh hồn nơi lửa luyện hình. Vào thời kỳ ấy, tôi thường được dẫn vào luyện ngục và tôi có thể trông thấy nơi chốn khủng khiếp này. Ngày 15 tháng 5, sau khi rước lễ nơi nhà thờ các cha dòng tên, tôi được xem hay là tôi được thiên thần bản mệnh dẫn vào, tôi không biết, tôi trông thấy trước mặt tôi một cái mồ sâu thật lớn. Tôi không thể nhìn thấy đầu bên kia cái mồ vì nó chìm thăm thẳm trong bóng tối đen. Tuy nhiên, tôi có thể ý thức rằng cái mồ này có người ở, nhưng tôi không thể mô tả chính xác hình thể. Tôi có cảm tưởng rằng từ thái cực này đến thái cực kia của cái mồ ngự trị quang cảnh hỗn độn và xông ra một thứ mùi nồng nặc hôi thối giống như trong một cái chuồng heo. Tôi phải ở lại đây thật lâu mặc dầu nó khiến cho tôi buồn mửa. Sau đó, tôi trông thấy một nơi chốn khác, ngay bên cạnh cái mồ thâm thẳm này, ở về phía bên phải. Nơi đây đối với tôi giống như một con kênh dẫn nước vào máy xay lúa mì, nhưng nước lại đổ xuống như thác, và nước lại là lửa. Điều này khiến tôi ngạc nhiên, tự hỏi làm sao lại có nước lửa. Nhưng khi trở về với chính mình thì tôi hiểu rằng cái mồ thâm thẳm khôn cùng kia chính là hỏa ngục, còn con kênh dẫn nước chính là luyện ngục, một thứ tiền hỏa ngục, trong đó các linh hồn phải chìm ngập trong nước lửa, nhưng có một sự khác biệt lớn lao giữa hai nơi. Khác biệt không phải về hình khổ, vì cả hai nơi đều chìm ngập trong lửa, nhưng khác biệt theo trật tự và tình yêu mà họ phải chịu. Nơi các đẳng linh hồn trong lửa luyện ngục, tôi thấy rõ là các ngài hoàn toàn kết hiệp với Thánh ý Thiên Chúa. Các ngài chịu đựng đau khổ cách phi thường, các ngài cảm thấy thật sung sướng vì được thoát ra khỏi xa hỏa ngục mà các ngài đáng phải chịu vì tội lỗi đã phạm khi còn sống, nhưng lại được ở trong luyện ngục. Sự kiện các người quá cố thân yêu tỏ ra bằng lòng chấp nhận giữa mọi đau khổ của mình khiến tôi cũng ao ước được điều này cho chính tôi, cũng như cho hết mọi người còn sống trên trái đất này. Giữa các đau khổ và trái nghịch của chúng ta, được như thế thì sẽ không còn ai có thể than van hay kêu trách điều gì.
Chị Marianne Lindmeyer viết tiếp, tôi cũng được mặc khải rằng, đối với các đẳng linh hồn nơi lửa luyện hình, thì một giờ trong luyện ngục gần như dài hơn 10 năm phải chịu đau khổ trên trái đất. Tôi cũng được hiểu rằng, nếu người ta cống hiến cho các ngài cơ may được ra khỏi luyện ngục và vào thiên đàng, cho dẫu vẫn chưa được hoàn toàn thanh luyện mọi vết nhơ tội lỗi, thì các linh hồn luyện ngục thà bằng lòng chấp nhận ở lại trong luyện ngục cho đến ngày phán xét chung, hơn là ra trình diện trước Thiên Chúa với chút xíu bợn nhơ. Tôi nhận thấy rằng nơi các linh hồn luyện ngục có một sức chịu đựng nhẫn nhục phi thường mà người ta khó có thể diễn tả bằng lời nói. Tôi cũng được các linh hồn luyện ngục dạy cho bài học hết lòng yêu mến nhân đức vâng lời, khi thấy rằng nhờ việc thực thi nhân đức vâng lời mà chúng ta có thể giúp ích rất nhiều cho các ngài, khiến các ngài được nhanh chóng thoát ra khỏi lửa luyện hình. Vâng, đúng thế, chúng ta có thể gọi các đẳng linh hồn luyện ngục là những vị thánh, xét vì các ngài có đầy lòng kính mến Thiên Chúa. Các linh hồn luyện ngục bị đốt cháy vì lòng ao ước được chiêm ngắm và vui hưởng Thiên Chúa chí nhân chí lành, hơn là bị thiêu cháy vì ngọn lửa thanh luyện nơi luyện ngục. Tôi còn phải nói thêm rằng cần phải xem thời gian chịu đau khổ trong luyện ngục, khi so sánh với vĩnh cửu, thì đúng ra chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, hay hơn thế nữa, khi xét đến phần thưởng lớn lao bất tận vô biên trên thiên đàng, tiếp liền theo sau thời gian chịu đau khổ trong lửa luyện ngục. Trời cao đòi buộc phải chịu đau khổ gắt gao khê khắp. Trong khi đó thì loài người khi còn sống trên trần gian thường cho rằng không cần phải chịu đau khổ. Họ nghĩ rằng mình không cần phải thực thi nhân đức. Những ai nghĩ như thế thì đương nhiên sẽ phải ở lâu thật lâu trong chốn luyện hình.
Ngoài ra, chị Marianne Lingmeyer cũng viết về việc khi nào được nhanh chóng ra khỏi luyện ngục và sự kiện các trẻ em bị phạt trong lửa luyện hình như sau. Theo kinh nghiệm tiếp xúc với các đẳng linh hồn, thì vào giờ sau hết, kẻ nào mau mắn vui lòng chấp nhận chết thì sẽ không ở lâu trong luyện ngục. Nữ bá tước Marianne Joseph Therese Preissing, nhũ danh Reichberg auf Hohennaskau, khi còn sống có mối liên hệ chặt chẽ với tôi. Vì thế, ngay sau khi qua đời ngày 17 tháng 10 năm 1721, bà đã nhanh chóng hiện về với tôi. Thật thế, ngày 17 tháng 10 năm 1721, một ngày thứ Sáu, vào lúc 4 giờ sáng, tôi cảm thấy được thúc giục phải cầu nguyện cho nữ bá tước đang đau đớn vì sắp sinh con. Đến 9 giờ sáng thì bà tắt thở. Ngay sau khi chết, bà đã hiện ra với tôi lúc tôi còn đang hát kinh Nhật tụng trong nhà nguyện. Dáng điệu bà tỏ ra thật vui tươi vì bà rất đạo đức khi còn sống. Bà hiện ra với tôi y như lúc bà còn sống, tay cầm trái táo tách làm đôi, với dáng điệu thật thèm thuồng. Bà cho tôi biết rằng người ta lỗi bổn phận biết bao khi lấy ngày làm đêm và lấy đêm làm ngày. Bà bá tước đặc biệt xin tôi rước lễ cầu cho bà vì khi còn sống, bà đã lơ là trong việc rước lễ. Bà cũng thú nhận rằng bà thường ăn uống cách thỏa thích vì cho rằng không cần phải kềm hãm tính mê ăn. Bà cũng hay phung phí thời giờ cách vô ích. Ngày hôm sau, 18 tháng 10 năm 1721, toàn thể cộng đoàn rước lễ với ý chỉ cầu cho linh hồn nữ bá tước. Đúng một tuần sau, vào ngày thứ Sáu 24 tháng 10 năm 1721, nữ bá tước được vào hưởng hạnh phúc thiên đàng nhờ đặc ân ngày thứ Bảy của Hội Đức Bà núi Camelo mà nữ bá tước là thành viên và có mang áo Đức Bà. Tôi trông thấy nữ bá tước ở trên thiên đàng với niềm vui không thể nào diễn tả được, và tôi nghe một bài hát tuyệt hay. Người ta hát Vanitas Vanitatum, phù vân, quả là phù vân. Lý do mà nữ bá tước được nhanh chóng bước vào cõi phúc trường sinh, đó là vì mặc dù là người mẹ còn rất trẻ, bà đã hoàn toàn chấp nhận thánh ý Thiên Chúa, và chính bà đã tha thiết xin được lãnh các bí tích sau cùng.
Chị Marianne Lindmeyer viết tiếp, tôi cũng trông thấy các trẻ em ở trong lửa luyện ngục. Em dâu tôi là Anne Catherine, tức là bà Wendler Lindmeyer, có hai đứa con trai là Felix và Ignaz. Felix chết ngày 23 tháng 3, 1702. Ignaz thương khóc em rất nhiều. Felix là một đứa trẻ có tính tình thật hiền diệu, trong khi Ignaz trái lại là một đứa trẻ hung hăng, dữ tợn và cứng đầu, nhưng lại rất thông minh. Tôi liền cầu nguyện rằng, nếu cháu không cần phải sống vì vinh quang Thiên Chúa, thì xin Chúa cất cháu về sớm khi cháu vẫn còn thơ ngây. Đang khỏe mạnh, bỗng vào ngày 20 tháng 5, Ignaz bỗng thương nhớ em Felix và tỏ ra thật buồn bã. Cùng ngày hôm ấy, Ignaz lên cơn bệnh nặng và chịu đau đớn cho đến ngày 8 tháng 6. Sau đó thì bớt đau đớn hơn và chết vào ngày 14 tháng 6, trước khi tròn 4 tuổi. Mấy ngày sau, tôi trông thấy cả ba cháu, Felix và một cháu khác chết trước Felix, hiện ra. Ignaz đứng ở giữa. Ignace mặc chiếc áo cũng cỡn màu xám và tỏ ra bồi hồi bức rứt. Tôi liền cầu nguyện cho cháu. Tôi được tỏ cho biết rằng Ignace đã phạm tội và vì thế đang ở trong lửa luyện ngục. Hai hôm sau thì tôi trông thấy Ignace được thiên thần bản mệnh ẵm trong tay và đưa về trời. Tôi trông thấy nhiều trẻ em 4 tuổi ở trong luyện ngục. Vì thế, tôi muốn nhấn mạnh rằng, khi các trẻ em gần chết, người ta nên cho các em dọn mình xưng tội, nhắc nhở các em phải ăn năn thống hối, rồi ban phép giải tội, và cho các em lãnh bí tích sức dầu.
Đọc Thánh Vịn 51. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảnh nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền. Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát, được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy Thiên Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần nhan thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại, đỡ nâng con.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Bạn Nghèo của Phạm Quang do Đình Long trình bày.
Sống đời khó khăn, sống đời phúc âm, mặc đi nô, mặc đi nô, sống bác ai khiêm cùng đầy niềm tin. Bạn nghèo của Chúa đã được nhắc lên, đã được nhắc lên. Martino, xin danh thơm một đời tin chung. Xưa dưới trần, người đã thương mến mọi chúng sinh, cỏ cây sông núi cùng thú muông. Người sẽ chia vui buồn, người tận tình giúp đỡ hết lòng. Hàn gắn nỗi đau trần thế dịu dắt bao tâm hồn lạ tường. Bạn nghèo của Chúa sống đời khó khăn, sống đời phúc âm, mặc đi nô, mặc đi nô, sống bác ai khiêm cùng đầy niềm tin. Bạn nghèo của Chúa đã được nhắc lên, đã được nhắc lên. Martino, Martino, xin danh thơm một đời tin chung. Nay khấn nguyện người thương che chở đoàn chúng con, triền miên vương mắc mọi khó khăn, đầy lầm than khốn cùng, đầy nhọc nhằn bi phật oan hờn. Người hãy đỡ nâng ngùi an hồn xác, mãi sống vui yên an. Thank you. Chúa, sống đời khó khăn, sống đời phúc âm, mặc tin nó, mặc tin nó, sống bác ai kiếm cùng đầy niềm tin. Bạn nghèo của Chúa đã được nhắc lên, đã được nhắc lên, mặc tin nó, mặc tin nó, xin danh thơm một đời tin chung. Xưa dưới trần người đã thương mến mọi chúng sinh, cỏ cây sông núi cùng thú muông, người sẽ chia vui buồn, người tận tình giúp đỡ hết lòng, hàn gắn nỗi đau trần thế, dịu dắt bao tâm hồn lạ thường. Bạn nghèo của Chúa, sống đời khó khăn, sống đời phúc âm, mặc tin nó, mặc tin nó, sống bác ai kiếm cùng đầy niềm tin. Bạn nghèo của Chúa đã được nhắc lên, đã được nhắc lên, mặc tin nó, mặc tin.